Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chẳng Chút Bình An. Trong Ê-sai chương 57 câu 21 chép, Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Cũng giống như câu chúng ta thường nghe, có tật giật mình, hàm ý, hễ trong lòng có điều sai trật còn giấu kín, thì ý như rằng lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi ai đó sẽ phát hiện. Sống như thế thì làm sao kinh nghiệm sự bình an được? Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 50, câu 15 đến câu 18. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng? Các anh bèn sai người đến cùng Joseph rằng, trước khi qua đời, cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy, ôi xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con, hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc, chánh các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây, thật là kẻ tôi tớ của em đó. Chúng ta thử hình dung, sau tang lễ của cha già, các anh họp lại với nhau, tự suy nghĩ về kế hoạch làm thế nào để tiếp tục sống an ổn. Điều này cho thấy họ chưa bao giờ quên những việc đã làm cho Joseph. Bấy lâu nay họ sống dựa vào ảnh hưởng của người cha. Nay ông qua đời, khiến cho nỗi sợ hãi của họ trỗi dậy mạnh mẽ. Thế đấy, thật như lời Chúa, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, theo Châm Ngôn chương 28 câu 13. Thứ nhất, suy bụng ta ra bụng người. Chúng ta không xác định là các anh em hình thành kế hoạch này khi đang xảy ra tang lễ của cha hoặc trên đường trở về Ai Cập sau khi đã chôn cất cha già. Nhưng điều chắc chắn là họ cảm thấy bất an. Cụm từ có lẽ trong câu 15 cho thấy bấy lâu nay họ sống trong sự không tin lòng thành thật nhân từ của Joseph. Điều gì khiến họ nghĩ như thế? Phải chăng chính họ sống theo quan niệm ai xử mình sao mình cũng sẽ xử họ như thế? Nên họ đinh ninh rằng bấy lâu nay vì nể mặt cha già nên cậu Joseph chưa ra tay. Nay cơ hội đã đến, chắc chắn không thoát khỏi sự trả thù của Joseph. Nên họ bàn tính, nghĩ ra phương án là lời trối của cha trước khi qua đời. Thật tội nghiệp cho họ, vì nếu muốn điều gì, hẳn cha đã nói với Joseph, làm sao họ dàn dựng như thế mà có thể qua mặt một người khôn ngoan, nhạy bén như ông Joseph. Bấy lâu nay, cách xử sự của ông Joseph như thế nào? Sao họ không cảm nhận mà luôn sống trong sợ hãi? Họ tự nghĩ là chẳng qua vì cha còn sống nên mới như thế, đến nỗi quy kết cho Joseph cách sống tệ hại y như họ. Thật là khi lòng đầy tội lỗi thì tối tăm che phủ, chẳng thể thấy điều gì khác ngoài những suy nghĩ từ tâm trí sai trật của bản thân. Có ai trong chúng ta đang sống trong tình trạng này chăng? Suy bụng ta ra bụng người. Giống như anh kia, khi nhìn cảnh gia đình bên vợ tan tác vì phân chia của cải, sâu xé nhau, không nhìn mặt nhau, anh quá ấn tượng. Đến nỗi khi mẹ anh qua đời, chỉ có một cái nhà bình thường, anh cũng vội vàng bảo với các anh em phải phân chia tài sản cho rạch ròi. Các anh em của anh khóc mà nói rằng, cha mẹ nói, gia đình mình nghèo nhưng hết lòng yêu thương nhau, làm gì cũng hãy sống trong yêu thương, đó là mong đợi của cha mẹ. Đừng vì của cải mà sâu xé nhau, giống những nhà khác, vô phước lắm. Nhưng vì anh này cứ khăng khăng phải phân chia phần của anh cho anh. Ngay khi người anh cả bảo là sẽ cho em út phần của mình, anh cũng không vừa ý, anh không muốn như thế. Vậy là phải ngồi xuống, viết một bản cam kết chia tài sản rạch ròi, thì anh mới an tâm thôi hối thúc. Nhưng vì người em út vẫn còn ở đó, nên chưa chia được, anh cũng không vui lắm về việc này. Vậy là anh em gặp nhau bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Vẫn là dựa vào suy nghĩ của mình, rồi quy kết cho hành động của người khác. Không thể tin cậy lẫn nhau, không thể sống vui cùng nhau, giống như các anh của Joseph, lúc nào cũng nơm nớp những nghi ngờ, vì chính lòng họ dậy sóng do bị ám ảnh bởi quá khứ sai trật. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta phương thuốc hiệu nghiệm. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9, lời Chúa cũng nhấn mạnh, dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Theo Ê-sai chương 1, câu 18, chúng ta thử hình dung tại sao các anh của ông Joseph nghĩ sai, nói sai, làm sai mà không chịu ăn năn. Phải chăng họ sống trong gia đình ông Gia-cốp, biết Đức Chúa Trời toàn năng, thấy cha thờ phượng, dâng của lễ cho Chúa, nhưng cá nhân họ dửng dưng, chỉ ăn theo ơn phước, chỉ trông vào cha làm người đại diện trước Chúa. Còn họ cứ sống cuộc đời mình thích, làm điều mình muốn và miệt mài trong con đường đó. Phải chăng họ chưa lần nào kinh nghiệm Chúa cách cá nhân nên thái độ nuôi dưỡng tội lỗi rõ ràng trong cuộc đời họ? Là người lãnh đạo gia đình qua hình ảnh của các anh Joseph, xin Chúa cho chúng ta quan tâm đến tình trạng mỗi thành viên trong gia đình, giúp mỗi người nhận biết Chúa cách cá nhân, có bước trưởng thành trong Chúa, có thái độ rõ ràng đối với tội lỗi, xưng tội để kinh nghiệm sự tha thứ dồi dào của Chúa. Thứ hai, lập kế hoạch. Trong nỗi bất an, thay vì tìm đến với Đức Chúa Trời, thì họ ngồi xuống tiếp tục vạch ra những kế hoạch hầu tìm kiếm sự an toàn. Cụm từ nói với nhau trong câu 15 cho thấy nỗi sợ hãi lây lan cách dai dẳng trong họ nhiều năm tháng. Những câu họ vạch ra để nói cùng Joseph nghe thật buồn cười. Việc ông Joseph hôn, ôm các anh không bày tỏ cho họ thấy lòng tha thứ dồi dào của Joseph sao? Cả thời gian dài, chính Joseph đã cung ứng mọi sự để họ được sống trong an toàn, no đủ, mà họ đã không cảm nhận bất cứ ý tốt chân thành nào qua cách nói, cách làm của Joseph đối cùng họ. Phải chăng họ nghĩ rằng làm gì có người tốt như thế? Bị họ hãm hại đến như vậy mà còn tốt cùng họ được sao? Cũng là dựa vào bản thân để nghĩ suy cho người khác. Quan niệm sống ấy che mất mọi điều tốt đẹp người khác đối cùng mình, như trong trường hợp này. Thật đáng buồn. Lời Chúa dạy, lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Theo Gia-cơ chương 1 câu 15, đây chính là chuỗi khốn khổ trong lòng, trong trí các anh của Joseph. Ngày xưa lập kế hoạch hại Joseph, lừa gạt cha, họ cũng chẳng bình an chút nào. Đến nỗi bây giờ nhất cử nhất động đều sợ tai họa đổ xuống vì cho là bị báo trả. Đã vậy còn chưa dừng lại, mà bây giờ còn lập ra kế hoạch khác để tìm sự an thân. Thật là đi trong tối tăm, đứng trước cảnh khốn khổ của các anh, lời họ khiến lòng Joseph bị tổn thương. Ông biết họ nghi ngờ lòng nhân hậu của ông, họ không bình an, họ lo lắng, nhưng ông chỉ biết khóc. Ông còn cách nào khác hơn là khóc để thuyết phục họ tin ông? Và xót xa hơn là trong nỗi lo sợ, các anh đã sắp mình trước Joseph như trong câu 18. Vô tình chính họ đã hoàn thành câu chuyện trong chiêm bao năm xưa. Họ đồng thanh nhận mình là tôi tớ của Joseph. Thật khác với thái độ ngông nghênh năm xưa khi cùng nhau túm lấy thằng nằm mộng quăng xuống hố. Chính lúc này đây, Không rõ họ có nhớ chiêm bao ngày ấy không, nhưng chắc chắn ông Joseph đang đau lòng vì thấy anh em vẫn chưa thể hiểu lòng nhau dù vẫn gặp nhau. Nếu như các anh thành tâm thú xưng mọi tội trước Chúa, xin Ngài tha thứ, hẳn là giờ đây anh em có thể trùng phùng trong niềm vui trọn vẹn cho dù cha già không còn nữa. Nhưng đến tận giây phút này, quang cảnh xảy ra vẫn là Joseph đau lòng, khóc. Còn các anh sắp mình trước Joseph trong nỗi hoang mang lo sợ. Dù sinh ra trong cùng gia đình, nhưng kinh nghiệm Chúa của từng người không giống nhau. Các anh và Joseph khác nhau trong mối liên hệ với Chúa. Nên dù hoàn cảnh thế nào, Joseph vẫn bình an. Còn các anh, dù sống trong gia đình đông đảo, có sự bảo bọc của cha, thì lòng vẫn luôn bất an. Giải pháp là đem mọi tội đến với Chúa, xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ, xin Ngài làm tươi mới và ban bình an. Vì khi làm đúng lời Chúa dạy, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng. Theo Philip chương 4 câu 9. Có một anh nọ đang phì phèo điếu thuốc lá trên miệng, thì bất ngờ thấy vị chấp sự trong hội thánh đi ngược chiều đến gần anh. Ngay lập tức, anh bỏ điếu thuốc xuống chân và đứng dậm chân lên nó. Anh phải đứng trong tư thế nghiêm chỉnh lâu quá nên mỏi. Chưa biết xoay trở thế nào, thì vị chấp sự cười bảo, anh ơi, anh làm tôi nhớ đến việc giấu tội khó khăn là chừng nào. Vì để che điếu thuốc mà anh cứ phải đứng thẳng nên mệt quá phải không? Tôi cũng thấy rồi, nhưng trên hết là Chúa biết cả rồi. Anh cứ tự nhiên bước tới. Chỉ cần xưng tội để kinh nghiệm niềm vui của người được tha tội, rồi anh sẽ thấy mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, thư thái. Tin tôi đi, tôi cũng từng kinh nghiệm sự tha thứ dồi dào của Chúa. Anh đừng ngại ngùng gì. Đây, tôi đọc cho anh nghe lời Chúa. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Theo Thi Thiên 32 câu 1. Tôi thuộc lòng câu này, vì đây là điều Chúa đã làm cho tôi, Chúa cũng sẽ làm cho anh. Đừng để tội lỗi ám ảnh cuộc đời mình. Chúc anh sớm chạy đến với Chúa và vui hưởng bình an trong Ngài. Là người tin kính Chúa, chắc chắn chúng ta đều trông mong từng người thân yêu trong gia đình luôn được bình an vui sống mỗi ngày. Hãy hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ nhau biết cách giải quyết những tội lỗi đang vấn vương trong đời sống. Đừng che giấu, cũng đừng đồng ý với những suy nghĩ hành động không do Chúa dẫn dắt chỉ dạy qua Kinh Thánh, để gia đình được luôn sống thỏa vui trong bình an. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vỡ tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi